khám phá giá trị mà Đức Chúa Trời đặt để nơi bạn. Hãy ngừng lên án bản thân thì bạn mới có thể ngừng lên án người khác. Hãy bắt đầu tin cậy kế hoạch Chúa dành cho bạn thì bạn mới có thể tin vào kế hoạch yêu thương của Chúa dành cho người khác. Chương 3. Khám phá phẩm giá. Bạn là tuyệt tác của Chúa. Khám phá ra sự thật này chính là kế hoạch của Chúa dành cho bạn. Đó cũng là lý do cuốn sách này đang ở trên tay bạn. Đức Chúa Trời đã đánh dấu bạn và bạn vừa khít với kế hoạch của Ngài. Khi bạn nhận thức được những thực tế này, bạn sẽ quyết định ngừng tự lên án bản thân hay tự hủy hoại chính mình. Bạn sẽ không còn tự làm hại mình bằng những lời buộc tội, những suy nghĩ hay những lời xưng nhận tiêu cực. Không ai có quyền hủy hoại hay dèm chê những con người được tạo dựng theo hình ảnh của chính Đức Chúa Trời, là những người mà Ngài đã trả giá quá đắt để chuộc tội và xưng công chính cho họ. Kế hoạch yêu thương của Chúa. Adam và Eva đã được tạo dựng và được đặt trong vườn địa đàng để cùng tản bước, cùng trò chuyện và chung sống với Chúa. Họ được dựng nên theo hình ảnh của chính Ngài, được định sẵn để cùng làm việc và lên kế hoạch với Ngài, thực thi ý tưởng của Ngài trên đất. Và rồi sự cám dỗ đến, người nam và người nữ đã phạm tội và bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Chúa, để trở thành nô lệ của Satan, là kẻ mà họ đã tin tưởng và vâng lời. Họ đã đánh mất sự quý trọng, phẩm giá và giá trị bản thân. Nhưng bởi tình yêu, Đức Chúa Trời đã không từ bỏ giấc mơ của Ngài là được cạnh bên những người nam và người nữ, là những con người mà Ngài đã tạo dựng theo hình ảnh của chính Ngài. Dẫu vậy, vì là đấng tuyệt đối công bình, Ngài không thể phớt lờ tội lỗi được. Luật pháp của Ngài không thể bị thỏa hiệp. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Mọi người đều đã phạm tội, vì vậy mọi người đều phải chết. Nhưng một người hoàn toàn vô tội có thể nhận lấy vị trí tội lỗi đó và chết thay cho họ, vì không có tội phạm nào có thể bị trừng phạt hai lần. Cho nên một khi hình phạt đã được một người vô tội sẵn sàng và chính đáng chịu thay, thì án phạt của tội lỗi đó được trả xong và tội nhân sẽ được xưng công chính, cứ như thể người ấy chưa từng phạm tội. Chúa Giêsu Christ, Con Đức Chúa Trời, là đấng hoàn toàn vô tội. Ngài chưa từng phạm tội. Ngài đã đến thế giới này, gánh lấy tội lỗi của cả thế gian và chịu đầy đủ mọi hình phạt thay cho chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tất cả những đòi hỏi để chúng ta có thể nhận được sự công chính toàn vẹn trước mặt Chúa chỉ đơn giản là chúng ta tin với cả tấm lòng rằng Chúa Giêsu Christ đã chịu chết thế chỗ chúng ta và đáp lại với tình yêu đó bằng cách sẵn lòng xưng nhận với người khác điều chúng ta tin. Một khi chúng ta lĩnh hội được tin lành về những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, một khi chúng ta tin điều đó với cả tấm lòng và xưng nhận điều đó với người khác, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. 21. Chúa Giêsu đã trở thành con đường duy nhất để bạn và tôi trở về với Chúa Cha thông qua sự hy sinh của Ngài. Ngài đã vĩnh viễn cất bỏ sự định tội và phá tan rào cản giữa chúng ta với Chúa Cha, để bây giờ chúng ta được chào đón trở về với sự hiện diện của Ngài, nơi chúng ta có thể một lần nữa cùng chia sẻ lối sống của Ngài. Chúng ta được phục hồi phẩm giá và sự công chính của Đức Chúa Trời mà từ ban đầu Ngài đã tạo dựng cho chúng ta. Chúng ta được xưng công chính như thể chúng ta chưa bao giờ quay lưng lại với Ngài và chưa từng phạm tội. Được phục hòa với Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta hiểu được rằng tội lỗi đã phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài quá yêu thương chúng ta đến nỗi không muốn chứng kiến chúng ta chết trong tội lỗi của mình. Một khi chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Christ chết thay cho chúng ta, một khi chúng ta ăn năn tội và xưng nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa và tiếp nhận chính Ngài và sự sống của Ngài trong chúng ta, thì chúng ta được tái sinh, chúng ta được chuộc lại và được cứu rỗi. Khi điều kỳ diệu này xảy ra, chúng ta trở thành tạo vật mới trong Đấng Christ, thì chúng ta đừng bao giờ định tội, nghi ngờ hay là phỉ báng những gì Đức Chúa Trời đã trả giá rất lớn để mua chuộc và xưng công chính. Kinh Thánh rõ ràng dạy rằng khi chúng ta nghe về kế hoạch yêu thương của Chúa, chúng ta nên đến với Ngài trong sự ăn năn, xưng nhận tội lỗi và tiếp nhận kế hoạch yêu thương của Ngài, thì Ngài tha thứ cho chúng ta, tiếp nhận chúng ta và chuyển giao quyền năng của Ngài cho chúng ta để khiến chúng ta một lần nữa trở thành con cái của Ngài và chúng ta trở thành tạo vật mới trong Đấng Christ Jesus. Nhưng khi chúng ta đã tiếp nhận sự tha thứ của Chúa, khi chúng ta tin rằng sự sống của Chúa Jesus Christ đã được chuyển giao cho chúng ta và đã biến đổi chúng ta, thì chúng ta không cần phải sống cuộc đời của mình với những lời thương hại chính mình như là những con sâu bọ yếu đuối, nổi loạn, không xứng đáng và tội lỗi ra từ bụi đất. Khi chúng ta đã được biến đổi, chúng ta trở thành con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về gia đình của Ngài. Chúng ta được tái tạo trong hình ảnh của Ngài. Chúng ta được sinh lại. Chúng ta được hợp nhất với bản tính thiên thượng. Khám phá cuộc sống mới. Sự hiện đến của Chúa Giêsu Christ và tin mừng đã mang đến cho chúng ta một thông điệp mới mẻ và tích cực về một cuộc sáng tạo mới, một sự ra đời mới, một cuộc sống mới, một bản chất và một đường lối mới. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Sự sinh lại là một phép lạ. Khi bạn đến với Đấng Christ, bạn được dựng nên mới, bạn được thay đổi. Hãy tin vào sự thay đổi đó và suy nghĩ về sự thay đổi đó. Hãy xưng nhận nó, hãy hát về nó và hành xử như bạn đã được thay đổi. Khi bạn ngừng lên án chính mình, thì bạn có thể ngừng lên án người khác. Khi bạn bắt đầu tin tưởng chính mình, thì bạn cũng có thể tin tưởng người khác. Nhìn thấy chính mình trong người khác. Ở những vùng đồng bằng phía tây nước Mỹ, có một gia đình mới nhập cư đến một thị trấn. Họ dừng xe ngựa bên nhà của một người nông dân và hỏi ông ta: "Những người sống quanh đây như thế nào?" Lão nông dân trả lời: "Chà, người mới đến, Thế những người ở vùng quê cũ của anh sống thế nào?
Ồ, người nhập cư trả lời.
Kinh khủng lắm ông ạ. Có những kẻ gian ác và dối trá, lừa đảo và những người không trung thực ở khắp mọi nơi. Những kẻ buôn bán thì mánh khóe, các quan chức thì còn tồi tệ hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi rời khỏi nơi đó để tìm một thế giới mới.
Chà, người nông dân đáp, tôi nghĩ anh cũng sẽ thấy những kiểu người như vậy ở quanh đây thôi.
Ngày hôm sau, một tốp người nhập cư khác cũng đến và dừng lại để nói chuyện với người nông dân. Họ cũng muốn biết những người sống ở đây như thế nào. Lão nông dân thông thái lại hỏi,
cha, người mới đến, thế những người ở vùng quê cũ của mấy anh sống thế nào?
Ồ, những người nhập cư trả lời, đó là một vùng đất tốt. Chúng tôi có hàng xóm tốt, những người làm ăn buôn bán rất được lòng người khác. Mọi người quan tâm lẫn nhau, thật khó để rời đi. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng mình có thể mang những điều tốt đẹp đến vùng đất phía Tây và giúp xây dựng quốc gia mới mẻ tuyệt vời này.
Vâng, thưa ngài, người nông dân trả lời, ngài sẽ cực kỳ hạnh phúc ở đây. Tôi nghĩ ngài cũng sẽ tìm thấy nhiều người như vậy ở đây.
Chúng ta thấy ở người khác những gì chúng ta thấy ở chính mình. Người không tin tưởng người khác không phải là người đáng tin cậy. Nếu chúng ta tin rằng chúng ta xấu, chúng ta sẽ tin người khác là xấu. Nếu chúng ta nghi ngờ sự không trung thực ở người khác, đó là một dấu hiệu cho thấy chúng ta cần xem xét lại thái độ của chính mình.
Khám phá những sự thật. Khám phá ra rằng Đức Chúa Trời tạo dựng bạn giống như ngài. Khám phá ra rằng khi tội lỗi xâm nhập vào gia đình loài người qua Adam và Eva trong Sáng Thế Ký chương 3, Đức Chúa Trời không hề muốn bạn chết vì tội lỗi của mình. Dầu cho luật pháp của ngài quy định rõ tiền công của tội lỗi là sự chết. Khám phá ra rằng ngài yêu bạn quá nhiều đến nỗi không muốn để bạn chết. Ngài đã ban con một của ngài, Chúa Giêsu Christ, để chịu thay cho mọi hình phạt, phán xét và sự định tội theo luật định cho từng tội lỗi mà bạn đã phạm. Khám phá ra rằng bởi vì Chúa Giêsu đã chịu mọi hình phạt vì tội lỗi và trả mọi nợ tội cho bạn khi ngài chết thay cho bạn trên thập tự, bạn được tự do khỏi mọi tội lỗi và sự phán xét. Bởi vì không có tội ác nào bị xử phạt hai lần, cũng không có nợ nần nào cần trả lần thứ hai. Khám phá ra rằng Đức Chúa Trời đã trả cái giá cực đắt cho bạn để chứng minh ngài trân quý bạn đến thế nào. Và quả thật, ngài muốn chia sẻ sự sống của ngài cho bạn. Khám phá ra rằng vì tội lỗi của bạn bị hình phạt và nợ của bạn được trả đầy đủ bởi chính sinh mạng và huyết của Chúa Giêsu Christ, nên bạn được tự do và không còn là tội nhân nữa. Với điều kiện bạn phải tin rằng Đấng Christ đã chết thay cho bạn. Khám phá ra rằng bởi vì tội lỗi của bạn đã vĩnh viễn được xóa bỏ và không gì có thể phân cách bạn ra khỏi Đức Chúa Trời. Bây giờ khi bạn tuyên xưng và tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, bạn đang cho phép Chúa cùng về nhà với bạn. Bạn và ngài có thể một lần nữa cùng tản bộ với nhau như Adam và Eva đã cùng sảo bước với Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen trước khi họ phạm tội chống nghịch Ngài. Khám phá ra rằng qua những gì Đấng Christ đã chịu thay, bạn không còn chịu gì nữa cả. Không còn phán xét, không còn tội lỗi, cũng không còn sự định tội nào cả. Bạn được xưng công chính trước mặt Chúa, như một đứa trẻ nói rằng: "Tôi công chính, như thể tôi chưa bao giờ phạm tội." Khám phá ra rằng chính lúc này, khoảnh khắc bạn tiếp nhận những lẽ thật này vào lòng và tin nhận và xưng nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của riêng mình, thì bạn được cứu rỗi, được biến đổi, được chuộc lại, được phục hồi, được đổ đầy, được cất nhắc, được chúc phước và được chấp nhận, được đổi mới, được tái tạo và được sinh lại với cùng loại sự sống của Đức Chúa Trời mà bạn đã được ban tặng từ buổi ban đầu. Kinh Thánh gọi tất cả những điều này là sự cứu rỗi. Bạn là ai trong Đấng Christ? Bây giờ bạn có thể hiểu tại sao tôi nói khi bạn khám phá ra rằng bạn thực sự là ai trong Đấng Christ, bạn sẽ ngừng lên án chính mình và bạn cũng sẽ ngừng lên án người khác. Khi biết được cái giá mà Chúa đã trả để cứu chuộc và phục hồi bạn trở lại với lối sống của Ngài, bạn sẽ không còn định tội những gì Ngài đã chuộc lại hay là hạ thấp những gì Chúa đã trả giá để nâng cao. Trong những trung tâm huấn luyện con gặt lớn ở nước ngoài, chúng tôi đã tập hợp hàng ngàn cơ đốc nhân lại với nhau và dành ra 2 giờ đồng hồ, 3 lần như thế mỗi ngày để dạy dỗ họ. Bạn có biết chúng tôi bắt đầu mỗi buổi học như thế nào không? Chúng tôi bắt đầu bằng cách nhấn mạnh 6 sự thật về đời sống mới trong Đấng Christ như sau. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là Đấng mà Ngài phán Ngài là. Thứ hai, tôi là người mà Ngài phán tôi là. Thứ ba, Đức Chúa Trời có những gì Ngài phán Ngài có. Thứ tư, tôi có những gì Ngài phán tôi có. Thứ năm, Đức Chúa Trời sẽ làm những gì Ngài phán Ngài sẽ làm. Và thứ sáu, tôi có thể làm những gì Ngài phán tôi có thể làm. Sau khi giúp mọi người tiếp nhận 6 sự thật nền tảng này, chúng tôi bắt đầu giảng dạy về tái sinh và tập trung vào sự biến đổi kỳ diệu từ bản chất cũ của chúng ta sang đời sống mới trong Chúa Giêsu. Nhìn thấy bạn theo cái nhìn của Chúa. Đây là sự thật chúng tôi muốn nhấn mạnh. Chúng ta phải thấy chính mình như Chúa thấy chúng ta. Chúng ta phải nghĩ về mình như Chúa nghĩ về chúng ta và xưng nhận những gì Ngài phán về chúng ta, thay vì lắng nghe những gì thần học truyền thống nói. Mỗi bài học chúng tôi dạy cho họ là một lời mời gọi đến với những năng lực tươi mới trong đời sống của Đấng Christ. Không bao giờ có sự định tội, nhưng luôn có đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Hễ nơi nào chúng tôi giải bày những nguyên tắc đó, thì người ta được nâng đỡ. Có những đám đông từ 20.000 đến 300.000 người tràn ngập các chiến dịch của chúng tôi tại hơn 100 quốc gia trong hơn 6 thập kỷ qua. Chúng tôi công bố tin lành và công bố nó với đầy niềm vui, chứ không giận dữ chút nào. Thế giới đã có đủ ganh ghét và định kiến và không cần phải nhận thêm những điều đó từ bục giảng nữa. Đấng Christ không đến để định tội con người, nhưng để yêu thương, ban phước và giải cứu họ. Không ai có quyền đứng trên bục giảng hoặc trước một lớp học và lấp đầy tâm trí của mọi người bằng những cụm từ và giọng điệu tiêu cực, khó chịu, hay là phá hủy lòng tự trọng và giá trị của họ trong cuộc sống bằng những lời nói và suy nghĩ xấu xí, tiêu cực. Tin mừng không có chỗ cho sự định tội. Chúa Giêsu không định tội một ai, từ những người phạm tội ngoại tình cho đến kẻ trộm trên thập tự giá. Và với tư cách là đại sứ của Ngài, chúng ta cũng không định tội ai cả. Có sự sống mới trong Đấng Christ chứ không phải sự định tội. Có sự cứu rỗi trong Ngài chứ không phải nô lệ cho tôn giáo hay tội lỗi. Có sự giải thoát trong Ngài chứ không phải cầm tù. Thông điệp của chúng ta không gây thương tích mà đem lại sự chữa lành. Chúng ta đại diện cho Đấng Christ, chúng ta không phá hủy. Chúng ta đem đến sự sống, niềm vui và bình an. Thách thức lớn nhất của chúng ta là làm sao để có thể giao truyền phúc âm của Chúa Giêsu Christ cho mọi người chưa tin mà không gây vấp phạm những người đã tin. Cơ đốc giáo không hề yếu đuối và tẻ nhạt. Đây là một tin mừng rằng chúng ta đã được cứu chuộc. Bây giờ, bất cứ ai cũng có thể trỗi dậy và một lần nữa bước đi với Chúa. Người vô tín và vô đạo nhất cũng có những khả năng vô hạn trong Đức Chúa Trời. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một tạo vật mới trong Đấng Christ. Đây là cánh cửa dẫn đến một đời sống sung mãn. Đây là nguyên tắc mà Chúa dẫn dắt bạn để khám phá ra trong ngày hôm nay. Một khởi đầu mới. Một vị lãnh đạo cơ đốc có nhiều ảnh hưởng ở Mỹ đã chỉnh sửa nhiều bài thánh ca cũ để sử dụng trong hội thánh của mình. Những lời lẽ mang yếu tố lên án đã được thay thế bằng những cụm từ của đức tin và đời sống mới. Những suy nghĩ tranh chiến đã được thay đổi thành những suy nghĩ chiến thắng trong Đấng Christ. Những câu chữ tiêu cực bây giờ lan tỏa thái độ tích cực. Họ giữ âm điệu quen thuộc nhưng thay đổi các câu từ để nâng đỡ, tiếp thêm sinh lực và truyền cảm hứng cho hội chúng để đặt đức tin vào kế hoạch của Chúa cho đời sống họ. Dưới đây là 7 lời công bố về bạn mà tôi hy vọng bạn sẽ khắc sâu trong tâm trí mình bằng cách lặp đi lặp lại cho đến khi chúng trở thành một phần trong bạn. Tôi được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tôi là độc nhất, có một không hai. Tôi có giá trị vô hạn đối với Chúa và với người khác. Tôi được yêu thương bất chấp những lỗi lầm của mình. Tôi được Chúa cứu chuộc và chấp nhận. Tôi được ủy thác cho công tác phục vụ thiên thượng để giúp đỡ người khác. Tôi được ủy nhiệm làm đại sứ trong vương quốc của Ngài.